Lời khuyên hành giả. Trong kinh điển Phật giáo có rất nhiều đoạn đề cập đến pháp hành thiền, niệm hơi thở vào, thở ra. Và không ai ngạc nhiên khi thấy Đức Thế Tôn khuyên dạy Sa Di Đa Hầu La hành pháp này với đầy đủ chi tiết. Giờ đây, chúng ta hãy trở lại bài kinh số 62 của bộ Trung A Hàm, tựa đề là Maha Rahula Vada Sutta. Này La Hầu La, vị đệ tử rút ẩn dật vào rừng dưới một cội cây, hoặc đơn độc một nơi vắng vẻ, ngồi tréo chân, thân người ngay thẳng và giác tỉnh, nhiếp tâm chú niệm. Chú niệm vị ấy thở vô, chú niệm vị ấy thở ra. Khi thở vô một hơi dài, vị ấy hay biết ta thở vô một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, vị ấy hay biết ta thở ra một hơi dài. Khi thở vô một hơi ngắn, vị ấy hay biết ta thở vô một hơi ngắn. Hay biết trọn vẹn tiến trình hơi thở, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Hay biết trọn vẹn tiến trình hơi thở, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Làm lắng dịu tiến trình hơi thở, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Làm lắng dịu trọn vẹn tiến trình hơi thở, ta sẽ thở ra, vị ấy rèn luyện như thế. Chứng nghiệm tâm phỉ, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm tâm phỉ, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm tâm lạc, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm tâm lạc, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm sinh hoạt tâm linh, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm những cấu thành của tâm, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Làm lắng dịu thọ và tưởng, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Làm lắng dịu, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm tâm an trụ ở mức độ cao, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Chứng nghiệm tâm an trụ ở mức độ cao, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Tâm vô cùng phấn khởi, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Tâm vô cùng phấn khởi, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Tâm an trụ hoàn toàn củng cố, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Tâm an trụ hoàn toàn củng cố, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Giải thoát tâm ra khỏi những chướng ngại tinh thần, tức là những năm triền cái, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Giải thoát tâm, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm lý vô thường, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm lý vô thường, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm hạnh buông xả, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm hạnh buông xả, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm trạng thái chấm dứt, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm trạng thái chấm dứt, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm trạng thái dứt bỏ, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế. Quán niệm trạng thái dứt bỏ, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. Pháp hành niệm hơi thở vô thở ra này La Hầu La, nếu được trau dồi như vậy và thường xuyên thực hành, sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, nhiều lợi ích trọng đại. Khi pháp quán niệm hơi thở vào thở ra được trau dồi như vậy và thường xuyên thực hành này La Hầu La, thì chỉ đến hơi thở vào thở ra cuối cùng cũng được hay biết rõ ràng lúc nó chấm dứt, không phải không hay biết. Có người cho rằng pháp hành thiền này là thấp kém, vô ích và không đưa đến đâu. Chúng ta cứ để họ tự nhiên, muốn nói gì thì nói. Hãy để cho các triết gia luận triết, để cho các nhà hùng biện trổ tài hùng biện. Hãy tiến bước trên con đường của ta và thực hành pháp quán niệm của ta. Chỉ đến Đức Thế Tôn xưa kia cũng không tránh khỏi bị người đương thời chỉ trích vì Ngài xa lánh cuộc sống tranh chấp và xung đột thấp hèn của đám đông cuồng loạn. Như ta thấy trong bộ kinh Trường Na Hàm, những lời phỉ báng thậm tệ mà đạo sĩ Du Phương Nigotha vung vãi vào Đức Phật. Tình trạng sáng suốt của Sa Môn Cồ Đàm bị thói quen sống ẩn dật của mình làm suy tàn. Ngài không ở nhà để dẫn dắt hàng tứ chúng, Ngài không sẵn sàng để thảo luận, Ngài chỉ bận lo những việc phụ thuộc bên ngoài. Cũng như con bò chọc mắt, cố tránh né sự va chạm và đi vòng quanh ngoài rìa. Cồ Đàm Gotama cùng thế ấy, sống ngoài rìa cuộc đời và tránh né va chạm. Đúng ra thì không phải lúc nào Đức Phật cũng tìm nơi vắng vẻ để ẩn dật sống một mình. Ngài đi bộ trên những con đường cái lớn và các nẻo nhỏ cùng khắp xứ Ấn Độ, bao trùm tất cả trong vườn hào quang từ ái và vi mẫn của Ngài. Người ta đến với Ngài, lắng tai nghe và xin về nương tựa nơi Ngài, được rọi sáng và dẫn dắt trên con đường dẫn đến an lạc và giác ngộ. Họ bước theo dấu chân Ngài, con đường rộng mở cho tất cả mọi người. Thỉnh thoảng Ngài sống đơn độc trong một thời gian. Năm pháp triền cải. Khi gia công dần dần trau dồi chú niệm, tâm của hành giả sẽ an trụ vào hơi thở. Chừng đó hành giả ghi nhận rằng chỉ có hơi thở và cái tâm hay biết hơi thở, ngoài ra không có gì ở phía sau hơi thở và tâm hết. Không có một tự ngã hay một thực thể đơn thuần nào nguyên vẹn, thường còn, không biến đổi hay một cái gì tương tự. Hành giả và hơi thở không phải là hai, mà chỉ là một tiến trình, một hiện tượng tái sanh và hoại diệt suôn, giống như những lượng sống trên biển cả. Trong ý nghĩa cao siêu nhất, chỉ có sự hành thiền mà không có người hành thiền. Nếu hành giả tiến đến mức hiểu biết trạng thái tâm định của mình như vậy, thì mức độ định tâm của hành giả đã rất cao. Và chừng ấy tâm phỉ lạc, vắng lặng, tự tại cũng phát sanh. Và đó là một loại chứng nghiệm phi thường mà hành giả chưa bao giờ cảm thọ. Chứng nghiệm thích thú này có thể chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi tâm của hành giả lại rời đề mục. Tâm phóng đi và có thể hành giả thấy khó mà tập trung trở lại. Hành giả có thể cảm nghe uể oải hoặc buồn ngủ, bồn chồn xao xuyến và chán nản dửng dưng không còn muốn hành thiền nữa. Không hề gì, đó là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Giờ đây hành giả đã hiểu biết tâm mình vận chuyển như thế nào, xuyên qua kinh nghiệm bản thân chứ không phải qua sách vở hay nghe nói lại. Hành giả phải tăng cường lòng nhiệt thành, tập trung nỗ lực, can đảm xông tới và cố gắng tự quên mình. Ngày kia hành giả có thể thành đạt những chứng nghiệm của các tầng thiền bằng cách loại trừ những chướng ngại tinh thần. Trạng thái tâm định, lối hành thiền vắng lặng này thiết yếu để tiến đến chánh kiến, hiểu biết thâm sâu và tuệ minh sát, thành tựu trạng thái tinh thần hoàn toàn lành mạnh, niết bàn. Hành giả sẽ gặp nhiều chướng ngại, nhưng đặc biệt có năm ngăn trở bước tiến đến trạng thái tâm an trụ và con đường giải thoát. Năm ấy được gọi là năm pháp triền cải, vì nó hoàn toàn đóng chặt, cắt đứt và ngăn chặn. Nó đóng khóa cánh cửa giải thoát. Năm ấy là gì? Tham dục, ác ý, giả dự hôn trầm, phóng dật, lo âu và hoài nghi. Một cái tâm mà bị những năng lực tệ hại như vậy làm trở ngại, ắt không thể thành công an trụ vào đề mục nào có bản chất thiện. Không có chánh tinh tấn, ắt sẽ không thể khắc phục năm chướng ngại tinh thần này. Nhiệm vụ của chánh tinh tấn có bốn: ngăn ngừa, dứt bỏ, khai triển và duy trì. Chánh tinh tấn là sự cố gắng. Thứ nhất, ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, không để cho nó phát sanh trong tâm. Thứ hai, loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Thứ ba, khai triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh. Số bốn, củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện đã phát sanh. Bốn nỗ lực chân chánh trên là điều kiện tất yếu không thể không có để định tâm. Chánh tinh tấn sinh hoạt chung và cùng lúc với hai chi kia của nhóm định, tức là chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn loại trừ những tư tưởng bất thiện vốn ngăn trở tâm an trụ vắng lặng và khai triển bảo trì những yếu tố tâm thiện giúp trao dồi tâm định. Khi lòng nhiệt thành của hành giả đình trệ và suy giảm, đó là lúc phải thu hết can đảm, đẩy mạnh nỗ lực và khắc phục lòng giả dưỡi hôn trầm. Tình trạng chán nản lười biếng của tâm và các yếu tố tâm là kẻ thù nguy hiểm của người hành thiền. Vì khi tâm hôn trầm thì giả dưỡi ác phát sanh, dẫn đến dưỡng dưng chai đá. Lánh xa cực đoan. Công trình trao dồi tâm trí bằng những cố gắng lớn lao như vậy không thể hoàn thành viên mãn trong một sớm một chiều. Người hành thiền phải chuyên cần thực hành một cách kiên trì và điều đặn. Một lực sĩ hay một người thường muốn được có thân hình tráng kiện, đẹp đẽ thì không ngừng thao dược hàng ngày và luôn luôn theo đúng chương trình tập luyện của mình. Tập luyện điều đặn mà không quá ép mình một cách không cần thiết là điểm chánh yếu để thành công trong công trình trao dồi cơ thể. Người chỉ cố gắng từng cơn từng lúc không thể nào trở thành một lực sĩ thượng thặng. Khi luyện tập trao dồi tâm trí cũng vậy, ta cũng phải áp dụng phương pháp trung dung ấy, thực hành điều đặn và kiên trì. Không cần phải nhập công chiến đấu chống lại những ý nghĩ bất thiện phát sinh trong lúc hành thiền. Phải để cho nó diễn tiến một cách tự nhiên. Nếu tập trung nỗ lực để xua đuổi những tư tưởng xấu ấy, ác sẽ không thành công. Ngược lại, phải ghi nhận và theo dõi, quan sát lúc nó khởi sanh và làm cho nó lắng dịu dần dần. Tập hành thiền cũng giống như tập lội. Nếu giữ yên tay chân, không bơi, không lội, ắt phải chìm. Nếu quơ tay quơ chân quay vòng vòng cũng không đi đến đâu. Hơn nữa, tập hành thiền cũng giống như người dỗ giấc ngủ. Người muốn ngủ, nếu nỗ lực tranh đấu ép mình phải ngủ, sẽ không bao giờ ngủ được yên giấc mà chỉ trần trọc thao thức. Giấc ngủ phải đến một cách tự nhiên và ta phải để cơ thể nghỉ ngơi mà không có sự cố gắng nào để ép mình ngủ. Như vậy có thể nói rằng tập hành thiền là một cố gắng, trong khi đó không có cố gắng gì hết, để cho tâm trí luôn luôn cảnh tỉnh và hay biết trong hiện tại. Một lần nữa, tự ép mình quá sức là một trong hai cực đoan mà Đức Phật muốn cho người hành thiền nên tránh, vì không bổ ích và không đưa đến trạng thái vắng lặng. Cực đoan kia là để tâm bung lung phóng túng, tự ép sát như vài đạo sĩ Ấn Độ ngày nay vẫn còn làm, với dụng ý làm cho những tư tưởng bất thiện không phát sanh. Quả thật không lợi ích gì, bởi vì những lối ép sát khổ hạnh như vậy thường đưa đến tình trạng khó chịu và bất mãn. Khi tâm bị phiền lụy, hành giả sẽ cảm nghe chán nản với công phu hành thiền. Tất cả mọi công trình rèn luyện tâm trí phải được thực hành một cách tự nhiên, và hành giả luôn luôn giác tỉnh ghi nhận. Ép sức cố gắng quá độ và kém thận trọng cũng giống như cắm đầu chạy mau trong đêm tối. Cũng như Đức Thế Tôn chỉ dạy, bất luận ở đâu, người có ước nguyện giải phóng tâm bằng sự giác ngộ phải cố tránh những cực đoan. Người ấy phải cố bám vào trung đạo. Để thực hành chánh tinh tấn cũng vậy, phải giữ con đường ở khoảng giữa, tránh hai cực đoan. Người kỵ mã, để ý trong chừng vó ngựa của mình, mỗi khi thấy ngựa chạy mau hơn ý mình muốn thì từ từ gò cương lại. Đằng khác, nếu thấy ngựa có vẻ trì chậm lại thì thúc chân cho nó nhanh lên, và như vậy người ấy có thể giữ điều vận tốc. Ta phải trau dồi chánh tinh tấn cùng một tế ấy, không để quá sức, càng không nên để tinh thần quá căng thẳng, cũng không nên dễ vui buông lơi trì hoãn, càng không để cho tinh thần quá giả dưỡi. Cũng như người kỵ mã tài giỏi, ta phải luôn luôn thận trọng trong sự cố gắng. Khi lên dây đờn quá thẳng hay quá dùng, người nhạc sĩ không thể đờn đúng giọng, và như vậy cái đờn không hữu ích. Đằng khác, nếu đờn lên dây vừa đúng, không quá thẳng và quá dùng, thì có thể đờn đúng giọng và cái đờn sẽ hữu dụng. Cùng một thế ấy, áp sức cố gắng quá mức sẽ làm cho tinh thần căng thẳng, còn dễ dụi buông lung ắt trở nên lười biếng giả dười. Thông hiểu mức độ quân bình của ngũ căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn là quan trọng như thế nào, ta phải giữ đồng điều năm chi ấy trong khi cố gắng nhắm đến mục tiêu. Hiểu biết rõ ràng. Nơi đây cũng nên ghi nhận rằng trong kinh điển Phật giáo danh từ niệm tức là xa tí được dùng chung với một danh từ khác cũng đồng nghĩa, đó là hiểu biết rõ ràng, tức là sambhasanya. Danh từ kép xa tí sambhasanya tức là chú niệm hiểu biết rõ ràng thường được dùng trong các bài kinh. Niệm và hiểu biết rõ ràng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, đó là sự hiểu biết rõ ràng từng sinh hoạt và mỗi động tác của cơ thể. Vị hành giả nhiếp tâm chú niệm hiểu biết rõ ràng những hoạt động của cơ thể mình cũng hay biết oai nghi của mình, như khi đi đứng nằm ngồi, hành giả luôn luôn hay biết các tư thế ấy. Tất cả mọi tác động của thân, vị ấy đều làm có tâm hoàn toàn tịch giác tỉnh. Khi đi tới đi lui, khi nhìn trước mặt hoặc nhìn một bên, hành giả chú tâm và hay biết rõ ràng. Khi co tay vào hoặc chuỗi tay ra, hành giả chú tâm hay biết rõ ràng. Khi mặc áo, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nghe vị của thức ăn, khi đi tiểu, hành giả chú tâm hay biết rõ ràng. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi tỉnh giác, khi nói và khi giữ im lặng, hành giả hay biết rõ ràng. Danh từ xuất từ khi dùng để chỉ một oai nghi thì hàm ý là tư thế nằm trong một cách chính xác. Chữ này có nghĩa là trong khi ngủ hoặc trong khi thiêu thiểu ngủ, hành giả nằm xuống với chú niệm đặt trên đề một hành thiền và ngủ với tâm không sao lãng. Danh từ Jagarita có nghĩa là khi tỉnh dậy hoặc khi tỉnh ngủ. Lúc tỉnh giấc, trước khi mở mắt, hành giả liền nhiếp tâm chú niệm vào đề mục hành thiền tức thì. Danh từ này cũng có thể áp dụng vào những trường hợp như: thứ nhất, thức dậy một cách giác tỉnh, không để cơn buồn ngủ lấn áp. Khi hành giả gia công chú niệm trong tư thế nằm, như khi lâm bệnh hoặc bị tật nguyền. Và thứ hai, trong những đêm thao thức không an giấc, khi ta cố gắng ép giấc ngủ, tâm chú niệm và hiểu biết rõ ràng có thể giúp chấp nhận tình thế một cách bình tĩnh và hiểu biết nguyên do tại sao không ngủ được. Trong trạng thái tĩnh lặng và hiểu biết ấy, may ra giấc ngủ tự nhiên sẽ đến. Trong ý nghĩa rộng rãi nhất, hai danh từ khi ngủ và khi tỉnh giấc vượt xa là hàm xúc vấn đề nghi thế, vì ta có thể ngủ trong oai nghi ngồi hay đứng, chứ không phải chỉ có nằm mới ngủ. Trong ý nghĩa cao siêu nhất, ta ngủ trong tình trạng bị ô nhiễm chi phối. Cùng thế ấy, danh từ Gajarita bao hàm một trạng thái giác tỉnh đặc tánh của hạnh cần chú niệm trong ý nghĩa rộng rãi nhất. Đức Phật dạy, người luôn luôn giác tỉnh, ngày đêm thận trọng tu niệm và trọn vẹn hướng tâm về Niết Bàn, mọi ô nhiễm của người ấy sẽ biến tan. Như vậy, trong tất cả các tác động của thân như kể trên và trong tất cả những hoạt động khác, hành giả phải luôn luôn chú niệm và giác tỉnh. Đây là lời dạy của Đức Phật. Này chư Tỳ Kheo, Như Lai tuyên bố, trong tất cả mọi việc, ở bất luận trường hợp nào, chú niệm là thiết yếu. Nó cũng như trong cà ri, muối là thiết yếu. Ở một đoạn khác, Đức Thế Tôn dạy, chú niệm quả thật vậy, đem lại rất nhiều lợi ích lớn lao. Ta phải nhận định vấn đề chú niệm và hiểu biết rõ ràng trong ý nghĩa rộng rãi. Lẽ duy nhiên tứ chính cần, như đã được trình bày ở phần trên, là một bảo vệ chắc chắn Chú niệm phải được áp dụng rộng rãi vào tất cả mọi trường hợp ngay từ lúc đầu. Và như vậy trạng thái vắng lặng của tâm tỉnh giác sẽ giúp hành giả nắm vững tình thế một cách sáng suốt. Tuy nhiên, đây là một sắc thái của trung đạo. Có những trường hợp mà hành giả phải vận dụng pháp tứ chánh cần trong hình thức mạnh mẽ nhất như đã được chỉ dạy trong bài kinh Vata Ka Santana Sutta, tức là khi mà chú niệm suông không đủ khả năng chế ngự. Kinh điển có thuật lại câu chuyện lý thú về Đại Đức Mahabhusa. Ngài luôn luôn nhiếp tâm chú niệm và theo dõi những tư tưởng phát sanh đến mình. Trong khi đi, nếu có một ý nghĩ bất thiện phát sanh thì Ngài liền dừng chân và chỉ đi trở lại khi tâm bất thiện ấy chấm dứt. Nhiều người thấy vậy ngỡ rằng Ngài bị lãng trí hoặc đã đánh lạc mất vật gì trên đường. Về sau, nhờ thường xuyên chú niệm và hiểu biết rõ ràng như vậy, Ngài thành tựu mỹ mãn ước nguyện thanh lọc hoàn toàn tâm trí và trở thành một vị A-la-hán đấng trọn lành, người tuyệt đối trong sạch, không còn mảy may ô nhiễm nào. Điều này cho thấy rằng các bậc thầy tổ từ ngàn xưa chẳng những quan sát và hay biết tâm mình trong khi ngồi thiền vào những giờ giấc nhất định, mà còn luôn luôn từng giây từng phút không ngừng nghỉ. Nghệ thuật nghỉ ngơi. Khi ngồi thiền một ít lâu, hành giả có thể cảm nghe tay chân mệt mỏi hay đau nhức và thấy cần được thoải mái. Chừng đó hành giả có thể bắt đầu đứng dậy đi, thường được gọi là kinh hành hay thiền hành. Tức lúc chuẩn bị đứng dậy, hành giả không phải chú tâm vào hơi thở nữa, mà chuyển sự chú tâm vào mọi tác động của cơ thể mình. Hành giả đi chậm chậm và luôn luôn theo dõi từng cử động. Nếu thấy tâm phóng đi thì kéo nó về, theo dõi quay nghi đi mà không dính mắc vào ý nghĩ nào khác. Khi chân chấm đất, hãy ghi nhận và hãy biết cảm giác xúc chạm này. Đi cũng là một đề mục hành thiền, hay nói một cách khác, cũng là một phương cách để rèn luyện tâm giác tỉnh. Trong khi theo học một khóa thiền, hành giả hãy cố gắng luôn luôn giữ tâm giác tỉnh, bất luận ở đâu và bất cứ đang làm gì, ngồi, đứng, đi, làm việc, ăn uống, vân vân, hãy luôn luôn chú niệm. Trong khi ngồi thiền, nếu hành giả tê chân quá, hãy duỗi chân ra, lấy tay xoa bóp. Hành giả cũng có thể nghỉ ngơi trong tư thế nằm. Sau khi ngồi lâu mệt mỏi, có thể nằm trên ván hoặc trên giường mặt bằng phẳng. Hành giả nằm ngửa và cố gắng không dùng gối để gối đầu. Hai chân thông thả duỗi ra cách nhau không xa và hai tay thoải mái để dọc theo thân mình, mắt nhắm. Không suy tư sâu xa mà nhẹ nhàng để tâm nghỉ ngơi nhưng không phóng dật. Hãy để cho mọi bắp thịt được nghỉ ngơi và toàn thân thông thả tự nhiên trong vài phút. Đôi khi hành giả có thể ngủ quên vài phút. Sau khi nghỉ ngơi, hành giả cảm nghe khỏe khoắn dễ chịu, sẵn sàng để hành thiền trở lại. Hành giả có thể nghỉ ngơi như thế đó, không những trong thời gian hành thiền mà bất luận lúc nào trong ngày. Khi nghe mình mệt mỏi hoặc cảm thấy cần phải nghỉ. Thiếu nữ hoa hậu. Phương pháp luyện tâm hiểu biết rõ ràng từng động tác của thân giúp ta diệt trừ những tư tưởng sai lạc, tăng trưởng năng lực tâm an trụ và phát triển trạng thái giác tỉnh cũng như đức chuyên cần tinh tấn. Đức Phật có thuật một câu chuyện ngụ ngôn để nhấn mạnh tầm quan trọng của công phu phát triển pháp niệm thân như sau. Này chư tỳ khưu, thí dụ như có một đám đông người đang tụ họp và la ó: xem kìa, thiếu nữ tuyệt đẹp, quả thật là hoa hậu của xứ này. Lúc bây giờ, này chư tỳ khưu, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần kia điêu luyện về nghệ thuật khiêu vũ và ca hát, phô trình tài nghệ mình với tất cả duyên dáng vô cùng hấp dẫn. Đám đông ngày càng đông thêm và họ la dậy: xem kìa, thiếu nữ tuyệt trần đang vũ, đang ca hát. Vừa lúc ấy có chàng thanh niên rất ham sống, không thích chết, rất ưa hưởng thụ lạc thú, không muốn đau khổ, và đám đông nói với chàng: này anh chàng kia, hãy nhìn kia, đây là một chén đựng dầu, đầy đến miệng. Anh phải bưng chén dầu ấy đi giữa đám đông người và thiếu nữ hoa hậu xinh đẹp. Phía sau anh có tên Đao Phủ, theo bén gót, tay cầm thanh kiếm sẵn sàng. Nếu anh làm đổ một giọt dầu thì tức khắc đầu anh sẽ rơi xuống đất. Giờ đây, này chư tỳ khưu, các con nghĩ thế nào? Chàng thanh niên kia dám sao lãng mà không chú tâm vào chén dầu không? Anh chàng có nhìn quanh quẩn và lo nghĩ chuyện đâu đâu ngoài chén dầu không? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. Đúng vậy, này chư tỳ khưu, đây là một câu chuyện ngụ ngôn mà Như Lai nói ra để làm sáng tỏ những gì Như Lai muốn dạy. Những lời ấy là: cái chén đựng dầu này đến miệng là pháp niệm thân. Như vậy tự các con phải tự rèn luyện như sau: ta phải thực hành pháp niệm thân, phải gia công chuyên cần chú niệm, phải nương tựa nơi pháp này, phải dùng pháp này như một phương tiện, phải kiên cố gìn giữ và làm cho pháp này công hiệu. Pháp niệm thân phải được tăng trưởng và thường xuyên áp dụng thực hành. Như thế ấy, này chư tỳ khưu, các con phải tự rèn luyện. Pháp niệm thân không phải chỉ bao gồm có pháp niệm hơi thở vào, thở ra, chỉ là một trong 16 phần của pháp niệm thân, mà còn những pháp khác nữa như quán chiếu về bản chất ưu trược của cơ thể vật chất, vân vân. Sắc đẹp mong manh như lớp da. Như bài kinh giải thích, người hành thiền suy niệm về chính cái thân này được bao bọc bên ngoài bằng một lớp da và bên trong chứa đầy vế trượt từ gót chân lên đến đỉnh đầu và từ tóc trở xuống. Hành giả quán niệm trong cơ thể này, đây là tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, thịt, gân, xương, vân vân. Như thế hành giả quán chiếu tánh cách ưu trược của thân. Đây có thể không phải là một đề mục hành thiền có nhiều thích thú đối với người phương Tây. Riêng đối với các bạn trẻ, giàu ở phương Đông hay phương Tây, vẫn không thích xem cơ thể này là ưu trược. Tuy nhiên, dầu chúng ta có thích hay không, nếu bình tâm quan sát một cách khách quan tấm thân già một sải này, chúng ta sẽ không tìm thấy trong đó có gì đẹp đẽ như trân châu, như ngọc bảo, vân vân, mà chỉ là một khối uế trược. Sắc đẹp chỉ ăn sâu bằng bề dày của lớp da. Dưới lớp da mỏng manh ấy chỉ là thịt, gân, xương, ruột, gan, phèo, phổi, vân vân, chẳng có gì là đẹp. Dầu là thanh niên, thiếu niên hay niên cao tuổi lớn, chúng ta cũng nên thấu hiểu thực tại mà ta phải đối phó cùng với ba đặc tính của đời sống: sanh, già và chết. Chúng ta sống thương yêu nhau và vui cười với nhau. Trong lúc ấy, kiếp sống của chúng ta đang bị tuổi già lấn dần, bị những cảnh vô thường biến đổi siết chặt dần, và những đặc tính kia quả thật cố hữu dính liền với mọi kiếp sinh tồn, cũng như màu xanh dính liền với cỏ, như chất đắng cố hữu trong ký ninh. Điều mà tất cả phép màu và năng lực của khoa học không hề biến chuyển được. Dường như cánh hoa hồng đẹp tợ nhung mà bạn thấy, như những nụ hoa vừa chớm nở trên cây, như cành mai vô cùng xinh đẹp, như buổi bình minh, như ánh thái dương, như bóng mát, như trái bầu quý báu mà Jona có trước kia. Con người cũng dường thế ấy, từ ống chỉ tuổi thọ chỉ được kéo ra và kéo ra và cứ thế kéo ra dần dần. Cánh hồng héo xèo, những nụ hoa tung tóe rơi trước gió, mai tàn bình minh trôi qua, mặt trời lặn bóng mát bay đi, trái bầu hư hoại và con người chết. Con người cũng cùng thế ấy, chỉ sống từng hơi thở, nay chỗ này mai nơi khác, dường thế ấy sống và chết. Con người cũng cùng thế ấy, chồng chất bao nhiêu phiền muộn ưu sầu, chỉ sống trong ngày nay và ngày mai sẽ ra đi. Bản hành ca thật là ngắn ngủi, quả thật ngắn ngủi cuộc hành trình. Quả đào chắc chắn phải chín mùi rồi ung thối, quả mận ắt phải rơi liệt cành, tuyết phải tan và dường thế ấy mọi sự vật. Một quan niệm về đời sống như thế ấy không phải là bi quan, cũng không phải là lạc quan mà thực tiễn. Đừng ai nghĩ rằng cái nhìn vào đời sống và vào thế gian của người Phật tử là đen tối, buồn thảm. Và người Phật tử có tinh thần thấp kém, nghĩ như vậy là xa lìa hẳn sự thật. Người Phật tử vẫn đi xuyên qua kiếp sống với một nụ cười. Từ pháp niệm thân ta hãy tiến sang pháp niệm thọ. Người hành theo pháp này giác tỉnh chú tâm vào những cảm giác hay thọ của mình như vui sướng, đau khổ hoặc trung hòa, không vui sướng cũng không đau khổ. Khi chứng nghiệm một cảm giác vui, hành giả biết đây là thọ lạc, bởi vì chính mình đã theo dõi, quan sát và hãy biết những thọ cảm của mình. Cùng thế ấy, hành giả hay biết các cảm thọ khác và cố gắng chứng nghiệm một cách giác tỉnh các cảm giác ấy theo đúng thực tế, đúng như thật sự nó là như thế ấy. Thế thường người ta thất vọng khi chứng nghiệm thọ khổ và phấn khởi vui sướng khi hưởng thọ lạc. Công phu niệm thọ giúp cho hành giả chứng nghiệm tất cả những cảm thọ một cách khách quan với tâm xả, tức là bình thản hay quân bình, không chao động, và tránh cho con người khỏi bị cảm thọ chi phối, khỏi phải bị lệ thuộc hay làm nô lệ cho các cảm giác mình. Do nhờ thiền minh sát, hành giả cũng học nhận thức rằng chỉ có thọ một cảm giác, và chính thọ ấy cũng phù du tạm bợ, đến rồi đi, sanh rồi diệt, và không có một thực thể đơn thuần nguyên vẹn hay một tự ngã nào thọ cảm. Niệm tâm, pháp niệm thứ ba trong tứ niệm xứ, nói lên cho chúng ta tầm quan trọng của công trình khảo sát tìm hiểu tâm mình, và có sự hay biết những tư tưởng phát sanh đến mình. Ở đây, những tư tưởng này là những tư tưởng tham, sân si, nguồn gốc khởi phát tất cả những hành động lầm lạc, bất thiện, và những tư tưởng đối nghịch có tính cách thiện, từ đó phát xuất những hành động tốt, tạo nghiệp lành. Thay vì nhìn đó là những tư tưởng tham ái, hành giả nhìn tham chỉ là một trạng thái tâm. Xuyên qua pháp niệm tâm, hành giả cố gắng thâu đạt cả hai, những trạng thái tâm bất thiện và những trạng thái tâm thiện. Hành giả quán chiếu, nhìn kỹ cả hai mà không dính mắc, luyến ái hay bất mãn khó chịu. Phương pháp bình thản quán chiếu tâm mình một cách khách quan giúp cho hành giả thấu đạt cơ năng thật sự của tâm và những sinh hoạt tâm linh, tức là những bản chất thật sự và hoạt động thật sự của tâm. Những ai thường xuyên niệm tâm sẽ học được phương cách kiểm soát tâm mình. Một đặc điểm của thế gian ngày nay là nông cạn, chỉ thấy lớp bên ngoài sự vật. Con người hiện đại sẽ thẳng tay bác bỏ những lời này, nhưng nếu có thể nhìn trở lại vào chính mình một cách vô tư, thì người ấy sẽ không phủ nhận thực tại. Con người hiện đại không chịu dừng bước để suy tư sâu xa. Cái hình dáng bề ngoài đã chiếm hết tâm trí họ. Ta hãy nhìn xem đến mức độ nào con người hiện đại bị các quảng cáo thương mại và các hàng hóa trưng bày trong tủ kính, các tiệm buôn ảnh hưởng. Nếu các quảng cáo và hàng hóa trưng bày không ảnh hưởng con người, ắt các chủ tiệm sẽ không chịu bỏ ra những số tiền lớn lao vào đó. Phương pháp hành thiền trong Phật giáo là phương thuốc trị liệu có tác dụng chữa trị chứng bệnh nông cạn ấy. Pháp niệm tâm tức tự quán chiếu nội tâm, theo dõi và hay biết những tư tưởng phát sinh đến mình. Con người hiện đại rất ít khi suy tư một cách độc lập, rất ít khi họ có một cái quan kiến riêng cho chính họ. Thời trang quần áo mà họ mặc, hàng hóa mà họ mua, tất cả họ đều nhờ những người làm quảng cáo, những người rao hàng định đoạt giùm cho họ. Họ bị các khẩu hiệu chính trị gây xúc động thật là dễ dàng. Những khẩu hiệu và những lời tuyên truyền trong chính trường hình như uốn nắn tâm trí con người, và đời sống có chiều hướng trở nên máy móc, con người trở thành bù nhìn do kẻ khác điều khiển và kiểm soát. Con người hiện đại hình như thấm nhuần đủ loại ý niệm, quan kiến, dư luận và lý thuyết. Họ được dưỡng nuôi bằng phim ảnh, tâm trí họ được ung đúc bằng vô tuyến truyền hình và rèn luyện bằng vô tuyến truyền thanh. Ngày nay, những gì được trình bày trên báo chí, trên đài phát thanh, truyền hình, một vài loại phim ảnh, một số văn chương và phim ảnh thuộc loại tâm lý có tính cách khiêu dâm, có khuynh hướng làm cho con người rối loạn, lầm lẫn và đưa con người ra khỏi đường lối chân chánh và hiểu biết sáng suốt. Nhưng người thường xuyên giác tỉnh chú niệm sẽ được bảo vệ chống lại các năng lực hấp dẫn và tế nhị của nhà làm quảng cáo, được bảo vệ chống lại những tiếng la ó vang rền của nhà tuyên truyền và được bảo vệ chống lại những ảnh hưởng khủng khiếp của các phong trào đại chúng. Một điểm suy nhược khác của con người hiện đại là ham muốn thay đổi. Họ muốn các thay đổi ấy nhanh chóng đi đến kết quả. Thiếu sót lớn lao của họ là trạng thái vắng lặng. Vắng lặng tạo sức mạnh tâm trí. Thiếu vắng lặng đưa đến tình trạng bồn chồn nóng nảy, không nhẫn nhục. Và con người mà không nhẫn nhục sẽ không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ toại nguyện. Người ấy luôn luôn muốn có một cái gì mới, muốn tìm cảm xúc mới. Người ấy sẽ lấy làm thất vọng nếu sáng ra cầm tờ báo lên mà không thấy hàng tích lớn giật gân. Con người hiện đại khao khát những gì mới lạ. Họ thèm muốn những xúc động mạnh. Họ được dưỡng nuôi bằng những cảm xúc mạnh. Họ sẽ luôn luôn nóng nảy ước vọng điều mới lạ. Họ sẽ hết lòng mong mỏi những phương pháp mới, những cơ khí mới, những thuốc mới, một lối sống mới, một chủ nghĩa mới, và không bao giờ chấm dứt. Thái độ tân thời ấy là dấu hiệu của một chứng bệnh tâm thần, bệnh phóng dật vọng động không an tịnh. Nơi đây một lần nữa, giác tỉnh chú niệm là phương thuốc khẩn thiết trọng yếu. Hiểu thêm một lối, chú niệm có nghĩa là vắng lặng, và trạng thái tâm vắng lặng làm cho đời sống quân bình. Được rèn luyện để đạt đến tình trạng tĩnh lặng, hành giả sẽ không ôm ấp dưỡng nuôi những khát vọng không cần thiết. Người ấy sẽ đi xuyên qua những thăng trầm của cuộc sống một cách bình thản. Công trình niệm tâm giúp hành giả nhận thức rõ ràng rằng cái được gọi là tâm chỉ là một tiến trình luôn luôn biến đổi, gồm những trạng thái tâm cũng luôn luôn biến đổi, và trong đó không có gì như một thực thể nguyên vẹn đơn thuần gọi là ta hay bản ngã. Pháp chú niệm thứ tư là niệm pháp. Pháp này bao gồm tất cả những lời dạy chánh yếu của Đức Phật, phần lớn đã được thảo luận trong ở quyển The Buddha Asambhava cùng một tác giả với sách này. Niệm pháp không phải là suy tư hay lý luận suông, mà cùng đi chung với tâm giác tỉnh chú niệm và phân biện hay biết những đối tượng của tâm ấy như thế nào khi nó phát sanh và chấm dứt. Ví dụ như khi có tham dục hiện hữu, hành giả hay biết có tham dục phát sanh đến ta, hoặc khi không có tham dục, hành giả hay biết không có tham dục ở ta, vân vân. Hành giả cũng chú niệm như thế ấy đối với các pháp triền cái khác. Cùng một thế ấy, hành giả giác tỉnh chú niệm và phân biện ngũ ứng thủ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hành giả giác tỉnh chú niệm phân biện lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý và lục trần, sắc, tinh, hương, vị, xúc pháp. Nơi đây hành giả thấu đạt rành rẽ, đây là mắt, đây là hình thể, và thấu hiểu thần thúc nào phát sanh tùy thuộc nơi nhãn căn và nhãn trần ấy. Hành giả thấu đạt rành rẽ tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, ý và đối tượng của tâm, và thấu hiểu những thần thúc nào phát sanh tùy thuộc nơi những căn và những trần ấy. Hành giả cũng thấu đạt sự chấm dứt của những thần thúc ấy. Cùng một thế ấy, hành giả phân biện thất giác chi và tứ diệu đế. Nơi đây tứ diệu đế không thuộc về loại hiểu biết ở tầng lớp trí thức, hiểu biết rằng bằng cách lý luận, mà là những gì hành giả gặp thấy và thật sự chứng nghiệm. Như thế ấy, hành giả giác tỉnh chú niệm, quán chiếu và thấu đạt các pháp, đối tượng của tâm. Hành giả sống độc lập, hoàn toàn không bám líu vào bất luận gì trên thế gian. Tứ niệm xứ là pháp mà tất cả các sắc thái khác của giáo pháp đều tập trung hướng về. Trong bài kinh Niệm Xứ, mỗi đoạn mô tả niệm xứ đều chấm dứt bằng câu: hành giả sống độc lập, không bám níu vào bất luận gì trên thế gian, bởi vì mọi sự vật đều không bền vững. Đó là mục tiêu mà hành giả nhắm đến, là cứu cánh mà hành giả hết lòng ước nguyện thành đạt và tận lực gia công thành tựu. Nơi đây, sống độc lập có nghĩa là đã vượt lên, thoát ra khỏi ái dục và tà kiến. Và thế gian là thế giới của chúng sanh, cái thế gian tâm vật lý của chính mình. Hành giả cũng không còn bám níu vào tiến trình danh sắc này, và không xem đó là một bản ngã thường còn, một thực thể đơn thuần hay một cái ta vĩnh cửu. Lưu ý, thần thúc có nghĩa là dây trói buộc. Ở đây là những dây trói buộc cột chắc chúng sanh vào vòng luân hồi. Có 10 thần thúc. Thứ nhất, tham dục. Thứ hai, ác ý. Thứ ba, ngã mạn. Thứ tư, tà kiến. Thứ năm, hoài nghi. Thứ sáu, ái dục, bám níu, đời sống. Thứ bảy, giới cấm thủ, dễ vui tin vào những nghi thức lễ bái, sai lầm nghĩ rằng các nghi thức cúng tế thần linh có thể đưa đến giải thoát. Số tám, ganh tị. Số chín, bỏm sẻn. Và số 10, vô minh. Các thần thúc này phát sanh tùy thuộc nơi những căn và những trần liên hệ như nhãn và sắc, nhĩ và thinh, vân vân.